Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Trong những năm gần đây, tình trạng mua và sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe giả diễn ra khá nhiều. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đồng thời gây nhiều ảnh hưởng xấu đến xã hội.
Đấu tranh phòng chống tội phạm, chống người thi hành công vụ.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 26 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Lưu Duy Khánh, sinh năm 1990, quê Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Đỗ Việt Anh, sinh năm 1991, quê Thanh Sơn, Phú Thọ, Nguyễn Thế Dũng, sinh năm 1990, quê Hoàng Hóa, Thanh Hóa, Nguyễn Thế Sơn, sinh năm 1991, quê Hoàng Hóa, Thanh Hóa, và Hoàng Trung Kiên, sinh năm 1981, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, cuối tháng 10 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội nhận được đơn trình báo của Công ty Cổ phần Kinh doanh Xây dựng Quang Minh, Công ty Quang Minh, về việc bị mất trộm tài sản tại công trình xây dựng dự án chung cư cao tầng kết hợp văn phòng dịch vụ Thanh Xuân Tower, dự án Thanh Xuân Tower. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định Lưu Duy Khánh là cán bộ tư vấn thiết kế, giám sát thi công công trình tại dự án Thanh Xuân Tower, còn Đỗ Việt Anh là cán bộ phụ trách an ninh, an toàn của ban quản lý dự án. Khoảng tháng 9 năm 2020, do cần tiền để ăn tiêu, Khánh đã gặp gỡ, bàn bạc với Đỗ Việt Anh về việc trộm cắp vật tư của công trình để bán lấy tiền tiêu xài và được đối tác đồng ý. Sau đó, bộ đôi đã rủ rê lôi kéo thêm anh em Nguyễn Thế Dũng làm thầu thi công hoàn thiện căn hộ tại dự án và Hoàng Trung Kiên, nhân viên bảo vệ dự án, cùng nhau thực hiện việc trộm cắp tài sản. Do đã bàn bạc từ trước, Việt Anh đã trộm chìa khóa kho để tại văn phòng ban quản lý dự án để mở cửa kho vật tư cho Dũng vào lấy hơn chục cuộn dây điện có giá trị hơn 26 triệu đồng. Khoảng một tuần sau, nhóm cán bộ tư vấn giám sát thi công phụ trách an ninh của dự án Thanh Xuân Tower tiếp tục bàn nhau trộm cắp tài sản. Lần này họ bàn nhau thuê ô tô, thuê người bốc rỡ để làm quả lớn. Lần này Dũng rủ em trai là Sơn cùng xuống kho trộm cắp với nhóm mình. Nhóm người trên đã trộm cắp gần 270 cuộn dây điện, 4 bộ điều hòa, 17 bộ khóa, có tổng giá trị tài sản hơn nửa tỷ đồng. Để tiêu thụ số hàng hóa trên, Sơn kiểm đếm số lượng, chụp ảnh đăng lên Facebook giao bán. Thấy Sơn giao bán, một người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh đã liên lạc hỏi mua hàng trăm cuộn dây cắp điện với tổng số tiền hơn 270 triệu đồng. Trước đó, Khánh và Dũng thống nhất số hàng trộm cắp lần hai này chỉ có giá 108 triệu đồng. Dũng đã ứng trước cho Khánh số tiền này. Nhận tiền, Khánh chia cho Việt Anh 69 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định Khánh, Việt Anh, Dũng, Sơn và Kiên đã cùng nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản có tổng giá trị hơn 770 triệu đồng. Với hành vi nêu trên, Lưu Duy Khánh bị tuyên 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Cùng tội danh trên, Đỗ Việt Anh bị tuyên 11 năm, Nguyễn Thế Dũng 10 năm, Nguyễn Thế Sơn 8 năm và Hoàng Trung Kiên 7 năm tù.
Ngày 27 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã đưa bị cáo Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1987, ở huyện Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Theo cáo trạng, ngày 17 tháng 5 năm 2021, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó có địa bàn thành phố Bắc Ninh, có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Bắc Ninh từ ngày 18 tháng 5 nhằm hạn chế tối đa tình hình dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn. Tại thành phố Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh đã quyết định cách ly y tế đối với cụm dân cư thuộc khu 4 và khu 10, phường Đại Phúc, bởi nơi đây có một số ca nhiễm trong cộng đồng. Phường biết rõ quy định của tỉnh Bắc Ninh và thành phố Bắc Ninh, tuy nhiên phường vẫn không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tài liệu điều tra thể hiện, do có tình cảm với anh N.V.Q, sinh năm 1990, ở phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2021, Phương đã bắt xe từ Hà Nội đến nhà anh NVQ tại phường Đại Phúc. Đến ngày 12 tháng 6 năm 2021, Phương có biểu hiện ho và sốt thuộc trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 do có tiếp xúc với anh NVQ đã mắc bệnh, nhưng vẫn di chuyển từ phường Đại Phúc đang có dịch sang khu Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh là nơi chưa có dịch. Không những thế, khi khai báo y tế, Phương lại khai báo không đầy đủ về lịch trình đi lại. Phương sau đó đã làm hai người tại phường Võ Cường mắc COVID-19. Với hành vi nêu trên, Phương bị hội đồng xét xử tuyên phạt 20 tháng tù theo đúng tội danh truy tố. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Phương không chỉ coi thường pháp luật mà còn gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh, trong khi cả nước đang chung sức đồng lòng để ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19.
Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự băng nhóm 5 đối tượng do Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1994, ngụ đường Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công ty Đức Hùng ở Phú Yên khi tìm nguồn hàng trên mạng xã hội đã đặt mua 44,6 tấn sắt thép của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thép Nhật Nguyên, trụ sở tại huyện Bình Chánh với tổng giá trị hơn 730 triệu đồng. Hai bên ký kết hợp đồng và hẹn giao hàng tại bãi xe Liên Minh 2, đường số 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Ngày 1 tháng 10, công ty Đức Hùng thuê hai ô tô tải đến nhận hàng. Hai tài xế tiến hành kiểm đếm số lượng hàng nhận bằng hình thức đếm đầu sắt và báo về công ty Đức Hùng là đã nhận đủ hàng. Công ty Đức Hùng chuyển tiền đủ vào tài khoản của công ty thép Nhật Nguyên. Tuy nhiên, bên mua nghi ngờ nên khi hàng vừa về đến đã cân lại thì phát hiện tổng trọng lượng chỉ 22 tấn. Công ty Đức Hùng liên hệ lại với công ty thép Nhật Nguyên nhưng đều không được. Công ty Đức Hùng trình báo bị lừa đảo số tiền hơn 385 triệu đồng. Ngoài ra, có một vụ khác là người đàn ông sinh năm 1984, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, trình báo bị lừa đảo bởi một người của công ty thép Nhật Nguyên. Từ thông tin trên mạng, anh liên hệ với người của công ty thép Nhật Nguyên để mua các loại sắt với tổng giá trị 184 triệu đồng. Anh đã chuyển 92 triệu đồng vào tài khoản công ty này. Nhưng khi vừa nhận tiền xong, phía công ty thép Nhật Nguyên chặn mọi liên lạc của bên mua và chiếm đoạt số tiền. Từ các trình báo, Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra và lần lượt bắt giữ 5 đối tượng. Các đối tượng thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với hai vụ trên. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là Sơn sử dụng giấy chứng minh nhân dân của người khác để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thép Nhật Nguyên, trụ sở tại Thới Hòa, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Nhưng thực tế công ty này không hoạt động mà chỉ quảng cáo trên mạng xã hội. Lập trang bán hàng sắt thép giá rẻ. Khi có khách đặt mua hàng, Sơn sử dụng pháp nhân công ty thép Nhật Nguyên để ký hợp đồng kinh tế, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản. Sau khi nhận tiền của khách, Sơn cùng đồng phạm tắt điện thoại, chặn mạng xã hội để khách hàng không liên lạc được nhằm chiếm đoạt tiền.
Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội biên phòng An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai vụ vận chuyển trái phép cần sa qua biên giới. Qua đó, lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng, thu giữ khoảng 21,5 kg cành, hoa, lá, quả, thảo mộc, nghi là cần sa. Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 24 tháng 10, tổ công tác gồm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chủ trì phối hợp với tổ liên ngành số 5 Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Tịnh Biên, Công an xã An Nông tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn xã An Nông, huyện Tịnh Biên. Khi đến đoạn biên giới giữa chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 21 và 22, tổ công tác phát hiện có hai đối tượng đang vác hai bao tải từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi các đối tượng qua đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 50 mét, tổ công tác áp sát vây bắt các đối tượng. Phát hiện tổ công tác, các đối tượng để lại hai bao tải và bỏ chạy về phía bên kia biên giới. Tổ công tác kiểm tra bên trong có chứa khoảng 20 kg cành, hoa, lá, quả, thảo mộc, nghi là cần sa và đưa toàn bộ tang vật về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để điều tra làm rõ. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 23 tháng 10, Chốt Quản lý Bảo vệ Biên giới và Phòng chống dịch COVID-19 số 22 tổ chức canh gác phát hiện có hai đối tượng đang đi từ phía Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi hai đối tượng đã đi qua đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 100 mét, tổ công tác ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Phát hiện tổ công tác, một đối tượng lợi dụng đêm tối chạy thoát thân về phía bên kia biên giới, còn một đối tượng đã bị bắt giữ, trên tay cầm một bọc ni lông màu đen. Kiểm tra bên trong, tổ phát hiện có chứa thảo mộc nghi cần sa. Tổ công tác đưa toàn bộ người và tang vật về đơn vị để điều tra làm rõ. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng 2 tên Sakun, sinh năm 1988, thường trú tại ấp 1, phường 10, Campuchia. Sakun khai nhận thả mộc trong túi ni lông màu đen là cần sa, trọng lượng 1,5 kg. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đối tượng Sakun, niêm phong toàn bộ tang vật, phối hợp với lực lượng có liên quan khám nghiệm hiện trường, vụ việc và đưa toàn bộ tang vật đi giám định theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tình trạng mua và sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe giả diễn ra khá nhiều. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đồng thời gây nhiều ảnh hưởng xấu đến xã hội. Vì vậy, cần lên án và có giải pháp triệt tận gốc nạn mua bán, sử dụng giấy phép lái xe giả.
Theo giới thiệu của một người bạn, chúng tôi nhắn tin đến số điện thoại 0848468 và đặt vấn đề mua giấy phép lái xe hạng B1. Ngay lập tức, chúng tôi nhận được phản hồi với mức giá 1,2 triệu đồng. Tiện thể họ còn giới thiệu thêm, chỗ em nhận làm giấy phép lái xe máy, ô tô, hạng nào cũng có. Ngoài ra còn có làm các loại bằng cấp 3, trung cấp, cao đẳng, đại học, cùng các loại giấy tờ chứng chỉ theo nhu cầu, đảm bảo y như thật, không bị phát hiện. Đồng thời người này cũng báo giá từng loại giấy tờ. Tùy vào từng loại giấy tờ, có các mức giá khác nhau từ 200.000 đến 2 triệu đồng. Người có nhu cầu làm các loại giấy tờ này chỉ cần gửi những thông tin cần thiết và địa chỉ email được cung cấp, rồi giấy tờ sẽ được chuyển đến tận nơi khi giao hàng mới thu tiền. Hiện nay, hình thức làm giả giấy phép lái xe này khá phổ biến. Các đối tượng chuyên làm giả ngang nhiên nhắn tin vào điện thoại hoặc đưa lên trang mạng xã hội để quảng cáo mời chào. Chị Nguyễn Phương Trung, tổ 8, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, bức xúc nói: "Có thời điểm cứ 2 đến 3 ngày, tôi lại nhận được tin nhắn mời làm các loại giấy tờ giả, trong đó có giấy phép lái xe. Họ còn nhắn luôn cả số điện thoại để liên hệ nếu có nhu cầu. Việc làm phi pháp mà họ quảng cáo rất ngang nhiên." Cũng giống như chị Trung, anh Nguyễn Hoàng Long, tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ cho biết: "Những lời quảng cáo thì đủ kiểu, nào là hỗ trợ 24/24 giờ, giấy phép lái xe giả như thật, bao soi, bao quét mã QR. Việc mua được tấm giấy phép lái xe giả khá đơn giản, chỉ cần liên hệ với một trong những số điện thoại nhắn tin quảng cáo hoặc chỉ cần lên mạng gõ từ khóa làm giấy phép lái xe giả là chúng ta có ngay hàng loạt các địa chỉ cung cấp. Việc quảng cáo tràn lan ngang nhiên giấy phép lái xe giả trên thị trường gióng lên hồi chuông cảnh báo." Thiếu tá Nguyễn Nam Hưng, đội trưởng đội xử lý vi phạm Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết: "Có cung, ắt có cầu, người sử dụng giấy phép lái xe giả có hai kiểu, đó là không học, không thi mà mua giấy phép lái xe và người có giấy phép lái xe nhưng muốn nhân ra nhiều bản để sử dụng." Từ năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện trên 50 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả. Đây mới là phần nổi của tảng băng chìm, bởi lẽ từ trước tới nay chưa có cuộc tổng kiểm tra nào trên diện rộng để phát hiện xử lý người sử dụng giấy phép lái xe giả. Đa phần những trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả nói trên khi vi phạm luật giao thông đường bộ hoặc xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra giấy tờ mới phát hiện được. Người mua và sử dụng giấy phép lái xe giả có nhiều lý do khác nhau. Phần lớn chưa học lái xe tại các trung tâm đào tạo đủ điều kiện hoặc có học nhưng chưa thi trượt. Vì vậy chưa đủ điều kiện để tham gia giao thông. Bên cạnh đó, chi phí cũng là một nguyên nhân. Để sở hữu một tấm giấy phép lái xe giả hạng B2 do cơ quan chức năng cấp, phải tham gia học và thi sát hạch với chi phí trên 10 triệu đồng, còn mua giấy phép lái xe chỉ mất từ 2 đến 4 triệu đồng. Ngoài ra, nếu như tham gia học và sát hạch, người học sẽ mất ít nhất 3 tháng, trong khi mua giấy phép lái xe giả chỉ mất vỏn vẹn 1 ngày. Một nguyên nhân nữa là theo quy định, người tham gia học lái xe phải đủ các điều kiện về sức khỏe, tuổi đời, trong khi mua giấy phép lái xe thì không cần. Vì những yếu tố trên, nên thay vì tham gia khóa học đào tạo lái xe, nhiều người đã liều mua giấy phép lái xe giả, đặt làm giả, hòng qua mặt lực lượng chức năng khi tham gia giao thông. Trường hợp VTA sinh năm 1995, cư trú tại xã Bản Ngoại, Đại Từ là một ví dụ. Tháng 7 năm 2021, qua tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện lái xe ô tô 2BC17664 vi phạm luật giao thông đường bộ. Sau khi kiểm tra, ngoài một số lỗi vi phạm, tài xế này trình giấy phép lái xe số 19020001 7956 mang tên VTA cấp ngày 2 tháng 11 năm 2020. Bằng kinh nghiệm, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một số điểm nghi vấn, từ đó đã gửi công văn đề nghị Sở Giao thông Vận tải xác minh. Sau khi kiểm tra thông tin hồ sơ giấy phép lái xe, Sở Giao thông Vận tải trả lời Sở không cấp giấy phép lái xe có số và tên như trên. Dù là lý do gì, người điều khiển các phương tiện giao thông loại nào mà chưa có giấy phép lái xe tương ứng, nghĩa là chưa đủ điều kiện để điều khiển phương tiện giao thông đó, chưa đủ nhận thức về pháp luật cũng như kỹ năng lái xe, xử lý các tình huống trên đường. Chính vì vậy, việc sử dụng giấy phép lái xe giả chắc chắn đã và sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh xảy ra gần 100 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 90 người. Trên thực tế đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông mà người gây tai nạn sử dụng giấy phép lái xe giả. Nghiêm trọng hơn, việc mua sử dụng giấy phép lái xe giả là hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các đối tượng làm giả giấy tờ, trục lợi bất chính, gây ra những tiêu cực bức xúc trong xã hội. Thiếu tá Chu Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh khẳng định, bằng nghiệp vụ, kinh nghiệm, lực lượng cảnh sát giao thông không khó để phát hiện ra đâu là giấy phép lái xe giả, dù chúng được làm bằng kỹ thuật sao chụp chữ ký, dấu tròn khá tinh vi. Tuy nhiên, quy trình thực hiện, chúng tôi vẫn phải xác minh ở cơ quan cấp giấy phép lái xe. Hiện nay, những trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả bị áp dụng xử phạt lỗi không có giấy phép lái xe với chế tài xử phạt khá nhẹ nhàng. Mức phạt hành chính từ 800.000 đồng đến 6 triệu đồng, tùy từng loại phương tiện, đồng thời tịch thu giấy phép lái xe. Mức xử phạt này chỉ có thể giải quyết được phần ngọn mà không thể truy ra nơi sản xuất nhằm triệt phá tận gốc những ổ nhóm đường dây cung cấp giấy phép lái xe giả. Để giải quyết tận gốc tình trạng mua bán sử dụng giấy phép lái xe giả, trước tiên cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, mở đợt kiểm tra chuyên đề về giấy phép lái xe nhằm phát hiện các trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả, từ đó có biện pháp xử lý. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông và cơ quan điều tra cần phối hợp chặt chẽ để làm rõ các ổ nhóm đường dây cung cấp giấy phép lái xe giả để triệt phá tận gốc. Pháp luật quy định, người sử dụng giấy phép lái xe có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự ở một số trường hợp. Ngoài ra, người làm giả giấy phép lái xe cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và có thể bị truy tố cả tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu có những biểu hiện lừa đảo. Một giải pháp không thể thiếu nữa là tăng cường công tác tuyên truyền về hậu quả của việc mua và sử dụng giấy phép lái xe giả, các hình thức xử lý nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Cùng với cố gắng của lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, sử dụng giấy phép lái xe đúng quy định, theo loại xe mình điều khiển đã được cơ quan có thẩm quyền cấp để tham gia giao thông an toàn, tránh để tiền mất tật mang, làm ảnh hưởng xấu cho cộng đồng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ xảy ra rất phức tạp ở nhiều địa phương trong hoạt động công vụ của nhiều ngành, nhất là trong hoạt động chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hành vi chống người thi hành công vụ diễn biến theo hướng manh động, coi thường pháp luật, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, tài sản của cơ quan, tổ chức và cá nhân, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thực trạng này qua bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Ngày 9 tháng 9 năm 2021, Tòa Nhân dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Bé Vũ 15 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Theo hồ sơ vụ án, ngày 18 tháng 8 năm 2021, Phạm Bé Vũ không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên quốc lộ bằng xe máy, được chiến sĩ cảnh sát giao thông nhắc nhở. Ông Vũ đã buông lời khiếm nhã xúc phạm lực lượng tuần tra và sử dụng vũ lực tấn công lại cảnh sát. Còn tại Hà Nội, Tòa Nhân dân quận Đống Đa cũng vừa xét xử và tuyên phạt hai nữ bị cáo Hồ Thị Huyền 15 tháng tù và Bùi Thị Nga 12 tháng tù cùng về tội chống người thi hành công vụ. Tại tòa, hai bị cáo khai nhận do có sử dụng bia rượu ở nhà người bạn nên dù không có giấy tờ theo quy định nhưng vẫn cố tình đi qua chốt phòng chống dịch, bị lực lượng chức năng giữ lại thì chửi bới, dùng điện thoại đập vào đầu và cắn chảy máu cánh tay phải của chiến sĩ cảnh sát. Bị cáo Hồ Thị Huyền trần tình.
Tôi có chửi công an mấy câu, cũng có dùng điện thoại đánh vào đầu và cắn vào tay họ. Thực sự lúc đó tôi quá chén lên, không kiểm soát được hành vi, chứ tôi không hề biết như thế là phạm tội, phải đi tù như thế này.
Luật sư Nguyễn Văn Hải, văn phòng luật sư Nhân Nghĩa Hà Nội, người bào chữa cho các bị cáo này chia sẻ, hai người phụ nữ phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật và bị kích động bởi chất kích thích là điều đáng tiếc. Họ vừa đáng trách nhưng vừa đáng thương và đã phải trả giá đắt cho hành vi thiếu chuẩn mực và có phần thái quá. Song bản án này cũng cảnh tỉnh mọi người đừng vì thiếu hiểu biết và cái tôi quá lớn mà có những cư xử bất hợp pháp.
Vụ án xảy ra đã phản ánh một cái thực trạng hiện nay của chúng ta là cái tình trạng lạm dụng chất kích thích và phổ biến là rượu bia để dẫn đến những mất kiểm soát, cái hành vi cụ thể như cái trường hợp của Hiền và Nga vừa qua thực hiện cái hành vi chống người thi hành công vụ trong cái tình trạng uống rượu bia, thì cái hành vi này là đã phạm pháp và đã bị pháp luật trừng trị. Tuy nhiên qua cái vụ án này thì tôi cũng muốn nhắn nhủ một điều rằng trong cái cuộc sống của chúng ta hiện nay thì chúng ta nên cố gắng tránh những cái trường hợp mà để những cái chất kích thích nó bị ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, dẫn đến những cái hành vi nó cư xử nó không hợp pháp.
Ông Đoàn Vĩnh Trường, chánh án Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, Tòa án quận đã thụ lý và xem xét 3 vụ án về chống người thi hành công vụ. Hầu hết các vụ án đều được xét xử theo thủ tục rút gọn nhưng đảm bảo đúng luật và nghiêm minh.
Vụ án này được xét xử rất nhanh và quá trình điều tra truy tố cũng được thực hiện rất nhanh, nhanh nhưng vẫn trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Song như mọi người đều biết, trong lúc này cả nước đang căng mình để chống dịch. Nếu như vụ án mà không đưa ra xét xử kịp thời trong giai đoạn này thì không có ý nghĩa răn đe giáo dục với những người ý thức kém, không chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước trong vấn đề phòng chống dịch. Đây là một biểu hiện của cái việc cản trở người thi hành công vụ.
Không chỉ ở Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội và Tòa án Nhân dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang xét xử nhanh, kịp thời và nghiêm đối với kẻ chống người thi hành công vụ, mà gần đây hầu hết tòa án cấp huyện ở 63 tỉnh thành đều thụ lý và đưa ra xét xử nhiều vụ án như vậy. Điều đó phần nào cho thấy tội phạm chống người thi hành công vụ gia tăng cả về số vụ và tính chất, mức độ. Báo cáo về tình hình vi phạm và tội phạm của Bộ Công an cho thấy, từ đầu năm đến nay, tội phạm chống người thi hành công vụ tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020. Theo các chuyên gia và người dân thì đây là thực trạng khó chấp nhận và cần có giải pháp đấu tranh xử lý có hiệu quả và nghiêm minh.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn phần tiếp theo, Luật Công an Nhân dân.
Điều 10. Giám sát hoạt động của Công an Nhân dân. 1. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và Đại biểu Hội đồng Nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện giám sát hoạt động của Công an Nhân dân. 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ Công an Nhân dân thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Công an Nhân dân, giám sát việc thực hiện pháp luật về Công an Nhân dân.
Điều 11. Quan hệ phối hợp giữa Quân đội Nhân dân, Dân quân tự vệ với Công an Nhân dân. Quân đội Nhân dân, Dân quân tự vệ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công an Nhân dân để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Công an Nhân dân. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 12. Trách nhiệm của Chính phủ và Bộ ngành Trung ương đối với hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng Công an Nhân dân. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng Công an Nhân dân, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật có liên quan. 2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Công an Nhân dân. 3. Bộ ngành Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an trong thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Công an Nhân dân và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo hướng dẫn để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. B. Phối hợp với Bộ Công an tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia, đề án về an ninh trật tự theo nhiệm vụ được giao. C. Chủ trì phối hợp với Bộ Công an và cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện việc kết hợp chặt chẽ kinh tế xã hội, quốc phòng, đối ngoại với an ninh trong xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, đề án của ngành lĩnh vực được giao phụ trách phù hợp với chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân. D. Tham gia xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. D. Chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Công an định kỳ hoặc đột xuất tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự theo thẩm quyền. E. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp đối với hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân. 1. Hội đồng Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. A. Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. B. Quyết định chủ trương, phương hướng nhằm phát huy tiềm năng của địa phương để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng tiềm lực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. C. Quyết định chủ trương, phương hướng xây dựng các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Quyết định chủ trương, biện pháp kết hợp chặt chẽ giữa củng cố, tăng cường an ninh với phát triển kinh tế xã hội, giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố, tăng cường an ninh, kết hợp an ninh với quốc phòng, đối ngoại của địa phương. D. Quyết định ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của địa phương. D. Giám sát việc tuân theo hiến pháp, pháp luật và thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương. E. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. 2. Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. A. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cung cấp và các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội do cấp có thẩm quyền giao, thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương. B. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng tiềm lực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh ở địa phương. C. Trình Hội đồng Nhân dân cung cấp dự toán ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cung cấp về ngân sách, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của địa phương. D. Chỉ đạo các cơ quan phối hợp với Công an Nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, tham gia xây dựng Công an Nhân dân, bảo đảm chế độ chính sách đối với Công an Nhân dân và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trên địa bàn. D. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận, cơ quan tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và tham gia xây dựng công an nhân dân ở địa phương. E. Tổ chức việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng công an nhân dân ở địa phương. G. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.